Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài nói về vị trí sách Bồi Linh trong đời sống đức tin. Nhưng trước hết là ca khúc Lời Chúa qua tiếng hát Việt Thanh.
Đời sống vui tươi, lời Ngài như dòng suối bắn qua sa mạc đời, lòng người đang khao khát sẽ tràn trề thỏa vui, như suối nước ngọt ngào ngàn năm qua bao ngàn năm bắn qua sa mạc trần tràn tuôn sức sống trào dâng trời đất qua đi tan đi có khu hoa heo xu tan kinh thánh thách đô thời gian lời Chúa sống mãi ngàn năm lời Ngài như vần thơ những đêm trăng ngọc ngà lời Ngài như tiếng hát vỗ về lòng đau thương lời Ngài man nguồn sống u ấm cho tâm hồn lời Ngài như dòng sữa của mẹ hiền nuôi con như câu thơ nồng nàn tuổi thơ lớn theo thời gian dù cho không gian tan đi tình tu chẳng sao lùi tan kinh thánh thách đua thời gian đời Chúa sống mãi ngàn lời Ngài như hạt giống gieo rắc trên nương đồng sẽ trổ sinh hoa trái cho miền đất xinh tươi lời Ngài mang quyền năng gươm linh chống gian tà lời Ngài là ánh sáng dẫn đường về thiên hương như ánh sáng mặt trời ngàn năm qua bao ngàn năm đem sự sống cho đời rồi soi bóng đêm lạnh băng lời Chúa như anh đua xa soi lối những kẻ lạc lối lời Chúa sống mãi ngàn năm kinh thánh chân lý bình an lời lời Chúa.
Vừa rồi là ca khúc Lời Chúa qua tiếng hát Việt Thanh. Và bây giờ là bài Vị trí sách Bồi Linh trong đời sống đức tin. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Bất cứ người nào dù trí thức hay bình dân, đọc Kinh Thánh với tấm lòng tôn kính và khao khát chân thành, sẽ không bao giờ thất vọng. Trong khi đó, các sách Bồi Linh cũng như các sách giải nghĩa Kinh Thánh có thể coi là các dụng cụ phụ trợ giúp chúng ta hiểu thêm Kinh Thánh. Tuy nhiên bên cạnh một số các dụng cụ tốt, chúng ta thấy lẫn lộn có những dụng cụ nguy hiểm, giống như dao hai lưỡi, không cẩn thận có thể bị đứt tay. Bà nội trợ đảm đang nào cũng muốn có những con dao thật sắc, nhưng những con dao đó trong tay trẻ thơ là một vật nguy hiểm. Trong lĩnh vực đức tin cũng thế, những người biết lời Chúa, trưởng thành trong mối tương giao với Chúa, thường sẽ là những người có những đánh giá quân bằng đối với sách báo Bồi Linh. Đối với các sách giải nghĩa Kinh Thánh, tín hữu nên hỏi các mục sư, nhất là các tôi tớ Chúa từng có cơ hội tiếp xúc nhiều với loại văn phẩm chuyên môn này, phần lớn bằng ngoại ngữ. Ngày nay, sách báo Bồi Linh cũng như giải nghĩa Kinh Thánh rất nhiều, có những quyển khích lệ đức tin làm tươi mới mối tương giao với Chúa. Tuy nhiên, cũng có những quyển làm cho chúng ta nghi ngờ, nao núng đức tin. Những nguyên tắc cần áp dụng như sau. Thứ nhất, những sách vở nào thôi thúc chúng ta đọc Kinh Thánh, nghiên cứu Kinh Thánh, nhắc nhở chúng ta cầu nguyện, đẩy chúng ta đến gần Chúa, khiến chúng ta càng ngày càng kính mến Chúa hơn và sống khiêm nhường hơn, đó là những sách có ích. Trái lại, những sách vở nào đưa đến thái độ tự mãn, kiêu ngạo, cổ suý những khuynh hướng quá mấu, kích thích tinh thần phê phán hay lên án, là những sách vở chúng ta cần cảnh giác. Trong thực tế, nên hỏi ý kiến những cơ đốc nhân trưởng thành, sâu nhiệm, có đời sống phục vụ quân bằng về những sách báo mình sẽ đọc để không mất thì giờ và cũng bớt phần nguy hiểm. Nếu có thể được, cũng nên theo dõi các mục điểm sách của các tạp chí cơ đốc có uy tín để có nhận định tổng quát về những quyển sách mình sẽ mua hay sẽ đọc. Thứ hai, không nên để một quyển sách nào dù tốt đến đâu chiếm chỗ của Kinh Thánh và chiếm thì giờ đọc Kinh Thánh của chúng ta. Thứ ba, nếu có thể được, nên tìm hiểu cặn kẽ về tác giả khi đọc những sách vở do tác giả đó viết. Đời sống tác giả quan trọng hơn tác phẩm. Thứ tư, nên đối chiếu những vấn đề tác giả trình bày với các chân lý trong Kinh Thánh, như các tín hữu tại Bere. Ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét lời giảng có thật không. Đó là trong Công vụ các sứ đồ chương 17 câu 11. Thứ năm, thuốc thử quan trọng nhất đối với các sách giải nghĩa Kinh Thánh và các sách Bồi Linh là những giáo lý nền tảng về Kinh Thánh, về Chúa Cứu Thế Giê-xu và về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần cảnh giác đối với những quan niệm nào trong các sách đó không phù hợp với lời dạy của Kinh Thánh. Chúng ta có thể trích dẫn một số các phần Kinh Thánh cơ bản như sau. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, dạy người trong sự công chính, hầu cho người của Đức Chúa Trời có khả năng và được trang bị làm mọi việc lành. Đó là theo thư Timôthê thứ nhì chương 3 câu 16. Bởi điều này chúng ta nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu lấy xác thịt ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu chẳng phải bởi Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch lại Chúa Cứu Thế. Đó là theo răng thứ nhất, chương 4, câu 2, câu 3. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Theo Ê-phê-sô chương 2, câu 8. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Theo Công vụ chương 4, câu 12. Trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã khẳng định một điều về chính Ngài là chân lý vĩ đại rõ ràng, không thể nào nhầm lẫn được. Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được với cha. Những sách giải nghĩa kinh thánh do các giáo sư, các học giả tin kính Chúa rất cần thiết cho những người có trách nhiệm chia sẻ lời Chúa trong hội thánh, như các mục sư truyền đạo hay các tín hữu hướng dẫn trong các nhóm nhỏ. Suốt qua lịch sử hội thánh, Đức Chúa Trời đã dùng những người có những ân tứ đặc biệt trong lĩnh vực giải kinh, những người có khả năng đặc biệt về cổ ngữ kinh thánh, những người có những tâm trí sắc bén, tấm lòng nhạy cảm với sự thôi thúc của Đức Thánh Linh để khảo cứu, làm sáng tỏ những chỗ khó hiểu, giúp ích cho việc giải bày lời Chúa. Đề cập đến những người trong hội thánh có ân tứ đặc biệt của Đức Thánh Linh, Sứ đồ Phao-lô viết như sau: Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh trước nhất là sứ đồ, thứ nhì là tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến là kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Đó là theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12, câu 28-29. Chúng ta cần các công trình khảo cứu của những người chuyên môn đó, nhưng trên hết, chúng ta cần sự soi sáng hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Chúng ta cũng cần cảnh giác đối với cả hai thái độ, thái quá hoặc bất cập. Quá tin cậy, tùy thuộc vào các công trình khảo cứu kinh thánh của con người, mà không nhờ cậy Đức Thánh Linh, không có cuộc sống gần gũi, yêu mến Chúa, chúng ta sẽ chỉ có được một số kiến thức mà Phao-lô bảo rằng kiến thức sinh kiêu căng, còn yêu thương làm gương tốt, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8 câu 1. Trái lại, những người mệnh danh nhờ cậy Đức Thánh Linh mà khinh suất hoặc lười biếng bỏ qua trách nhiệm nghiên cứu học hỏi lời Chúa cẩn trọng, kỹ lưỡng, có thể cũng sẽ rơi vào những sai lầm làm tổn hại đức tin của chính mình, mà cũng làm tổn hại đức tin người khác. Chúng ta sẽ đề cập đến một vấn nạn khác liên quan đến vấn đề giáo phái. Chúng ta không đi sâu vào vấn đề giáo phái hay nguồn gốc các giáo phái, tuy nhiên phải nhận rằng đây là một thực tại trong Cơ Đốc giáo. Đối với những người ở ngoài giáo hội và các tân tín hữu, đây là một hiện tượng gây nhiều bối rối. Vấn đề được nêu lên là vì các giáo phái thường có một số những giáo lý được nhấn mạnh khác nhau với những hệ thống tổ chức giáo hội khác nhau. Đây chính là lý do những sách nghiên cứu hay giải nghĩa kinh thánh có nhiều khía cạnh được nhấn mạnh khác nhau. Có giáo phái Tin Lành nhấn mạnh đến tổ chức các hội thánh địa phương, có giáo phái có thẩm quyền tập trung từ trung ương. Tất nhiên, những tổ chức khác nhau như thế một phần là kết quả của việc giải nghĩa những phần kinh thánh dạy về các chức vụ trong hội thánh. Hầu như giáo hội nào cũng khẳng định giáo lý của giáo hội mình dựa trên kinh thánh. Tuy nhiên, cách giải thích hay nhấn mạnh khác nhau đã ảnh hưởng đến việc điều hành sinh hoạt hội thánh. Những nét chấm phá trên cho thấy tại sao chúng ta cần nhấn mạnh đến mối tương giao cá nhân giữa tín hữu và Chúa Cứu Thế. Người có mối tương giao chân thật, đúng đắn với Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ biết phân biệt, gạn lọc và sử dụng những sách giải kinh hay bồi linh, đem lại lợi ích cho đời sống tâm linh cũng như cho chức vụ hầu việc Chúa. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.